đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 7 tháng 5 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược một số tin đáng chú ý.
Philippines bắt giữ 11 ngư phủ Trung Quốc ở Biển Đông. Ukraine giành lại thành phố do Felika chiếm đóng ở miền Đông. Và chiến binh nổi dậy ở Syria rời khỏi thành phố Homs đang bị vây.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Tòa án Hiến pháp Thái Lan loại bà Dinh Lật Sinawat ra khỏi chức vụ thủ tướng. Không lâu sau khi loan báo được đưa ra, bà Dinh Lật đã đọc diễn văn trên truyền hình để cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của dân chúng trong giai đoạn khó khăn. Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay căng thẳng leo thang giữa lúc Việt Nam và Trung Quốc đối đầu với nhau ở Biển Đông. Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây, xin mời quý vị, thính giả theo dõi bản tin Việt Nam với đầy đủ chi tiết của đài VOA cùng với Hoài Hương.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng nhiều tàu Trung Quốc đã cố tình đâm vào hai tàu của Việt Nam trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp, gây thiệt hại nặng. Hãng tin Reuters hôm nay trích lời ông Trần Duy Hải, một giới chức của Bộ Ngoại giao Việt Nam, nói rằng hôm 4 tháng 5, các tàu Trung Quốc đã cố tình đâm vào hai tàu kiểm ngư của Việt Nam. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Hà Nội, ông Trần Duy Hải, cũng là phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Việt Nam, nói rằng tàu Trung Quốc với sự yểm trợ của máy bay đã sử dụng vòi rồng uy hiếp các tàu Việt Nam. Ông Hải cho biết là Việt Nam đã yêu cầu đưa vụ việc này ra thảo luận với các cấp lãnh đạo cao cấp nhất ở Bắc Kinh và đang chờ đáp ứng từ phía Trung Quốc. Ông Hải nói một số quốc gia trong khu vực đã bày tỏ sự quan ngại, nhưng ông nói thêm rằng Việt Nam sẽ làm tất cả những gì cần thiết để giải quyết cuộc tranh chấp một cách ôn hòa. Tại một cuộc họp báo ở Hà Nội, các quan chức Việt Nam đã công bố video quay quang cảnh cuộc tấn công. Tin của AP hôm nay tường thuật, các tàu Trung Quốc và tàu Việt Nam đã đụng nhau hôm thứ Tư giữa lúc Hà Nội tìm cách ngăn cản không cho Trung Quốc cố định vị trí của giàn khoan trong khu vực mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. AP dẫn lời ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, nói rằng các tàu Trung Quốc đã đâm vào tàu Việt Nam và dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam, làm nhiều thủy thủ bị thương và gây thiệt hại cho nhiều tàu của Việt Nam. Đây là vụ đụng độ trên biển nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong vòng mấy năm qua, và nếu không bên nào nhượng bộ, thì giới phân tích e rằng sẽ còn xảy ra nhiều vụ đụng độ nghiêm trọng hơn nữa giữa lực lượng hải quân hai nước ở Biển Đông, nơi được coi là có thể trở thành một điểm nóng của thế giới. Báo chí Việt Nam dẫn lời ông Ngô Ngọc Thu nói rằng Trung Quốc đã điều 80 tàu với sự yểm trợ của máy bay đâm rách tàu Việt Nam tại vùng đặt giàn khoan HD981. VN Express hôm nay tường thuật vụ đụng độ xảy ra vào lúc 8 giờ 10 sáng ngày 3 tháng 5 tại vị trí cách giàn khoan của Trung Quốc 10 hải lý. Theo tin này, tàu hải cảnh 044 của Trung Quốc đã húc mạnh vào mạn phải của tàu cảnh sát biển 4033 của Việt Nam với tốc độ rất cao, làm vỡ toàn bộ cửa kính trên chiếc tàu Việt Nam. Báo chí Việt Nam cho hay là tổng cộng có 8 tàu kiểm ngư Việt Nam đã bị đâm, húc, đẩy hoặc phun vòi rồng trong mấy ngày qua, và có lúc có tới 5 tàu Trung Quốc vây quanh một tàu Việt Nam. Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh báo Trung Quốc rằng quyết định của Trung Quốc di chuyển vị trí giàn khoan tới các vùng biển đang tranh chấp là một hành động khiêu khích, không có ích lợi gì, và nói rằng Hoa Kỳ đang theo sát động thái của Trung Quốc. Theo bài tường thuật của thông tin viên Victor Beatty của VOA, quyết định của Bắc Kinh rời vị trí giàn khoan tới gần quần đảo Hoàng Sa, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích. Hôm qua, thứ Ba, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói:
Given the recent history of tensions in the South China Sea, China's decision to operate its oil rig in disputed waters.
Xét những căng thẳng trong thời gian gần đây trong biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông, quyết định của Trung Quốc cho giàn khoan hoạt động trong các vùng lãnh hải đang tranh chấp là một hành động khiêu khích, không giúp ích gì cho việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã đáp lại lời chỉ trích của Mỹ, nói rằng Hoa Kỳ không có liên hệ gì tới hoạt động khoan dầu của Trung Quốc trong Biển Đông và Washington không có quyền đưa ra những phát biểu mà Bắc Kinh gọi là vô trách nhiệm về các quyền tự quyết của Trung Quốc. Hà Nội cũng đòi chủ quyền trong vùng biển này và cho rằng quần đảo Hoàng Sa nằm trong khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hôm qua, Hà Nội tuyên bố Việt Nam không thể chấp nhận và quyết phản đối hành động của Trung Quốc. Hà Nội đòi Bắc Kinh phải rời giàn khoan HD-981 và rút tất cả các tàu hộ tống ra khỏi khu vực này. Hôm qua, Trung Quốc cảnh báo Việt Nam chớ quấy nhiễu hoạt động của các công ty Trung Quốc và nói rằng khu vực này thuộc quyền tài phán của Bắc Kinh và họ sẽ không cho phép bất cứ bên nào can thiệp vào các hoạt động ở đây. Việt Nam và Trung Quốc cũng đã đối đầu nhau trong cuộc tranh giành các hòn đảo này hồi năm 1988. Chuyên gia phân tích an ninh thuộc Đại học Quốc gia Australia ở Canberra, ông John Blaxland nói rằng loan báo của Trung Quốc về việc đặt giàn khoan gần Hoàng Sa là một phần nằm trong một chiến dịch dài ngày của Trung Quốc, khẳng định các đòi hỏi chủ quyền của họ tại Biển Đông.
China is slowly but surely carrying out a long-term plan.
Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, Trung Quốc đã thực hiện kế hoạch lâu dài mà họ đã đề ra từ lâu. Kế hoạch này nhằm mục đích khẳng định các đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông. Mục tiêu của kế hoạch là bảo đảm Trung Quốc nắm quyền kiểm soát vùng biển này, ít nhất là trên thực tế, bất chấp những cố gắng của các nước như Philippines đòi mang vấn đề ra giải quyết trước tòa án trọng tài quốc tế, và bất chấp những lời kêu gọi của Việt Nam yêu cầu sự hậu thuẫn của quốc tế, đặc biệt là của ASEAN và các tổ chức khu vực khác. Nói một cách đơn giản thì Trung Quốc đang chậm rãi nhưng chắc chắn đòi thực hiện ý định của mình cho bằng được.
Một chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Hồng Kông, giáo sư Jonathan London nói, Hà Nội đang phải đối đầu với một vấn đề nhạy cảm, giữa lúc họ đang tìm cách đương đầu với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, về cuộc tranh chấp này.
Hà Nội has stated its extreme displeasure, gave a quite forceful statement that it will...
Hà Nội đã bày tỏ sự bất bình tột độ của họ. Họ đã đưa ra một tuyên bố khá quyết liệt là họ sẽ kháng cự hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc bằng bất cứ phương tiện nào có được, và đây là một thời điểm rất quan trọng đối với Hà Nội. Có lẽ tình huống này đã được đoán trước từ khá lâu, nhưng giờ đây Việt Nam đang phải đối mặt với một tình huống khi mà Hà Nội phải có những bước cụ thể để chống lại hành động họ cho là xâm phạm khu đặc quyền kinh tế của quốc gia và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam.
Các tàu Việt Nam đang theo sát hoạt động của Trung Quốc trong khu vực này. Hôm thứ Hai, Cục Hải dương Trung Quốc yêu cầu tất cả các tàu bè không được tới gần giàn khoan trong vòng 1 hải lý. Giàn khoan HD-981 là tài sản của Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc, gọi tắt là CNOOC, công ty dầu khí quốc gia lớn thứ ba của Trung Quốc. Ngoài Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines và Đài Loan cũng có tranh chấp lãnh hải với Bắc Kinh trong Biển Đông, một khu vực có tính chiến lược và giàu tài nguyên dầu khí. Các nước đòi chủ quyền tại đây tố cáo Trung Quốc là ngày càng dùng những chiến thuật hung hăng hơn để tranh giành chủ quyền tại vùng biển này. Bắc Kinh đòi chủ quyền trên hầu hết khu vực này dựa trên những bản đồ của thời xa xưa. Trong khi đó, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russell đang dẫn đầu một phái đoàn Mỹ đi thăm Hà Nội để tham dự cuộc đối thoại Mỹ-Việt về vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết là trong ngày hôm nay, ông Russell sẽ gặp gỡ các quan chức chính phủ Việt Nam và sẽ gặp các cựu sinh viên tham gia các chương trình trao đổi của chính phủ Hoa Kỳ. Được biết, trong các cuộc gặp gỡ với các quan chức Việt Nam, vấn đề Biển Đông chắc chắn sẽ được mang ra thảo luận. Một bài xã luận hôm thứ Ba đăng trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc phải có thái độ cứng rắn với Việt Nam. Bài báo nói Trung Quốc đang theo đuổi một chính sách trung dung với Việt Nam, nhưng cảnh báo rằng Trung Quốc có thể nổi giận dễ dàng nếu các lợi ích của nước này bị xâm phạm, và nếu sự thể đó xảy ra thì hãy trông đợi hành động trả đũa mạnh mẽ của Trung Quốc. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm qua ra thông báo kêu gọi Việt Nam lập tức phóng thích các blogger Nguyễn Hữu Vinh, tức anh Ba Sàm, và Nguyễn Thị Minh Thúy. Hai blogger này đã bị bắt hôm 5 tháng 5 vì bị cáo buộc là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo Điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Phụ trách Châu Á của Human Rights Watch cho rằng những cáo buộc đó không có cơ sở, và ông kêu gọi Hà Nội hãy hủy bỏ Điều 258 của Bộ Luật Hình sự. Điều luật vẫn thường được dùng để bắt những người có tiếng nói bất đồng với nhà nước. Thông cáo của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói rằng việc Việt Nam bắt giữ các blogger và cáo buộc họ lạm dụng các quyền tự do dân chủ là một động thái vừa lố bịch vừa đáng sợ. Nói chuyện với Ban Việt ngữ VOA, một blogger Việt Nam đang có mặt tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Đình Hà nhận định về vụ bắt giữ anh Ba Sàm và blogger Nguyễn Thị Minh Thúy.
Theo em thấy thì là cái việc mà bắt anh Nguyễn Vinh như vậy thì là không phải là bọn em chưa tính đến, mà đã tính đến những cái chuyện đó từ rất lâu rồi. Thì trước sau thì họ cũng sẽ bắt anh Nguyễn Vinh. Nhưng mà cái tác động của việc bắt đấy thì làm cho càng nhiều người người ta muốn bãi bỏ cái điều 258 của Bộ Luật Hình Sự, cũng như là cái việc chống trả lại những cái sai trái tiêu cực trong xã hội nó càng tăng lên chứ không hề giảm đi. Bởi vì những cái việc đó đã xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của người dân, đa phần người dân người ta muốn lên tiếng, nhưng mà cứ bắt như vậy thì người ta càng có cái sức ép để người ta tiến lên đấu tranh hơn.
Blogger anh Ba Sàm, 58 tuổi, từng là công an và đảng viên của Đảng Cộng sản. Trước đây, ông đã có thời gian công tác ở Ủy ban Việt Kiều. Cha ông là Nguyễn Hữu Khiếu, từng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Giám đốc Công an Liên khu 4 và từng là Đại sứ Việt Nam tại Liên Xô. Ông mở blog Ba Sàm vào năm 2007 và trang blog này đã trở thành một trong những trang blog có uy tín nhất ở Việt Nam. Theo tin của Human Rights Watch, có ít thông tin về blogger thứ nhì đã bị bắt cùng với anh Ba Sàm. Cô Minh Thúy, năm nay 34 tuổi, là người trợ giúp anh Ba Sàm điều hành trang blog của ông.
Chính phủ Philippines đã bắt giữ 11 ngư phủ Trung Quốc và thuyền của họ tại Biển Đông, làm cho Bắc Kinh có phản ứng giận dữ. Vụ này có phần chắc sẽ gây thêm căng thẳng cho mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Manila trong lúc đôi bên đang có tranh chấp gay gắt về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Các giới chức hải dương Philippines cho biết ngư dân Trung Quốc bị bắt hôm thứ Ba gần bãi cảng Half Moon, Việt Nam gọi là bãi Trăng Khuyết, thuộc quần đảo Trường Sa. Dưới hồ đất tìm thấy trên tàu của Trung Quốc hàng trăm con rùa biển nằm trong danh sách các chủng loài được bảo vệ theo luật bảo vệ động vật hoang dã của Philippines. Các giới chức Philippines nói rằng những ngư dân này đã được đưa tới một hòn đảo gần đó và họ sẽ bị truy tố, có thể là vật tội đánh bắt bất hợp pháp hoặc những tội khác. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Manila trả tự do cho các ngư dân này ngay tức khắc.
Trung Quốc đối bao quát Ban Yue Jiao tại nội đà Nam Sa Quần đảo và các khu vực hải vực,
ông có. Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh cũng đòi Philippines giải thích về điều mà bà gọi là một hành động khiêu khích. Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin các ngư dân đó mất tích sau khi bị bắt bởi những phần tử vũ trang xông lên tàu của họ. Các bản tin Trung Quốc nói rằng những người lên tàu đã bắn 5 hoặc 6 phát súng chỉ thiên, nhưng một giới chức Philippines sau đó nói với tờ New York Times là không hề có phát súng nào được bắn. Những vụ đụng độ quy mô nhỏ giữa tàu đánh cá và những tàu bè khác thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở Biển Đông, là nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Năm 2012, Trung Quốc và Philippines đã xảy ra một vụ đối đầu căng thẳng ở bãi cảng Scarborough. Manila rốt cuộc đã triệt thoái tàu bè của họ ra khỏi vùng đó, nhưng họ đưa vụ tranh chấp Biển Đông ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về luật biển. Hành động của Manila gây tức giận cho Trung Quốc, là nước muốn giải quyết các vụ tranh chấp biển đảo với từng nước một thay vì thông qua trọng tài quốc tế hoặc tại các diễn đàn đa phương. Theo dữ liệu, thì vụ kiện tại Tòa Trọng tài mà Trung Quốc bác bỏ phải mất nhiều năm mới hoàn tất.
Quý vị thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra lệnh cho Thủ tướng tạm quyền và một số thành viên nội các của bà rời khỏi chức vụ vì can tội lạm quyền. Phán quyết được loan báo hôm nay sau vụ bế tắc chính trị kéo dài nhiều tháng và làm nhiều e ngại bạo động lại xảy ra giữa những người chống đối và những người ủng hộ chính phủ. Từ Bangkok, thông tín viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Tòa án Hiến pháp cho rằng bà Dinh Lật Senawat và các thành viên nội các của bà đã lạm dụng quyền hành khi họ thuyên chuyển một giới chức của Hội đồng An ninh Quốc gia dọn đường cho một người bà con của bà nắm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia. Chánh án Rangoon Intanchan đọc phần cuối của phán quyết khá dài để loại bà Dinh Lật ra khỏi chức thủ tướng.
Án này ผล ทำให้ ความเป็นตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง เป็นการเฉพาะตัวตามประมวลมาตรา
Ông Charun nói rằng, theo hiến pháp, chức vụ thủ tướng hiện giờ được tuyên bố bỏ trống. Ông nói thêm, tất cả 9 thành viên trong nội các tại chức khi diễn ra vụ thuyên chuyển trái phép năm 2011 cũng phải rời khỏi chức vụ. Những thành viên còn lại trong nội các đã nhanh chóng chọn Bộ trưởng Thương mại lâm thời, ông Niwathamron Bunsong Faisan, làm tân thủ tướng tạm quyền. Không lâu sau khi loan báo đó được đưa ra, bà Dinh Lất đã đọc diễn văn trên đài truyền hình để cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của dân chúng trong giai đoạn khó khăn. Bà Dinh Lất nói rằng bà không làm gì trái với pháp luật, bất chấp phán quyết của Tòa Hiến pháp. Đảng phiêu thái của bà nói phán quyết của Tòa Hiến pháp là một âm mưu nhằm tiêu diệt dân chủ. Một cựu ngoại trưởng ủng hộ chính phủ hiện nay, ông Napadon Patama nói quyết định của Tòa Hiến pháp là vi hiến, nhưng có phần chắc sẽ được chấp nhận.
Thủ tướng đã không làm điều gì sai, nhưng tòa án đã phán quyết chống lại thủ tướng. Điều làm tôi ngạc nhiên là tòa án không loại bỏ toàn thể nội các. Đây là một việc tốt.
Ông Thinditan Bongsurichat, giáo sư chính trị học của Đại học Chulalongkorn, đồng ý với ông Napadon và nói rằng việc để lại 25 thành viên nội các giúp cho Thái Lan có được sự ổn định trong ngắn hạn.
I am cautiously optimistic while I've been pessimistic all along. This time the constitutional...
Tôi lạc quan một cách dè dặt, mặc dù lâu nay tôi rất bi quan. Lần này Tòa án Hiến pháp đã không đi tới cùng. Họ đi gần tới mức cuối. Họ loại bỏ bà Dinh Lắc, loại bỏ nội các của 3 năm trước, nhưng họ để lại một số thành viên nội các để kế nhiệm bà Dinh Lắc và điều hành một chính phủ tạm quyền. Điều này có nghĩa là chúng tôi có một cơ hội để có một ngày bầu cử.
Đây là lần thứ 3 các tòa án ở Thái Lan loại bỏ một vị thủ tướng kể từ năm 2006. Tất cả 3 thủ tướng bị loại đều thuộc những đảng phái có sự ủng hộ của ông Thaksin Shinawat, anh của bà Dinh Lắc, và là người tiếp tục là một người ủng hộ chính của đảng phiêu thái. Ủy ban bầu cử Thái Lan đã quyết định tổ chức một cuộc bầu cử mới vào ngày 20 tháng 7. Chính phủ bác bỏ một đề nghị của một lãnh tụ đối lập là hoãn cuộc bầu cử thêm 6 tháng để tiến hành các biện pháp cải cách chính trị và bầu cử. Việc này làm cho người ta không rõ cuộc bầu cử có diễn ra vào ngày 20 tháng 7 này hay không. Trong nhiều tháng này, người cầm đầu những người biểu tình đã chiếm cứ nhiều khu vực ở Bangkok nói rằng nên để cho một hội đồng nhân dân không do dân bầu ra điều hành việc nước trong một khoảng thời gian không có giới hạn để tiến hành những cải cách nhằm ngăn chặn nạn gian lận bầu cử. Những người ủng hộ chính phủ nói lý do khiến đảng Dân Chủ và các nhóm liên minh với họ phản đối việc tổ chức bầu cử vì họ biết đa số cử tri sẽ không bỏ phiếu cho họ. Việc cơ quan tư pháp loại bỏ thủ tướng gây phẫn nộ cho những người ủng hộ gia tộc Shinawat. Hàng vạn người thuộc phe áo đỏ, đa số là những người ở vùng quê phía Bắc, dự kiến sẽ bắt đầu tiến về thủ đô để tham gia một cuộc meeting lớn vào ngày thứ Bảy. Điều đó có thể dẫn tới những vụ đụng độ trên đường phố giữa phe áo vàng và những thành phần chống chính phủ khác. Cựu Ngoại trưởng Napadon hy vọng là phe áo đỏ không kích động bạo lực.
We have to prevent any possible clash with our opponent. Otherwise, the clash...
Chúng tôi phải ngăn ngừa những vụ đụng độ có thể xảy ra với đối thủ của chúng tôi. Nếu không thì những vụ đụng độ hay bạo động sẽ được nêu ra để làm cái cớ cho việc thực hiện một cuộc đảo chính quân sự hoặc một sự can thiệp không cần thiết của quân đội.
Từ cuộc cách mạng năm 1932 tới nay, 9 vị thủ tướng của Thái Lan đã bị lật đổ bởi các cuộc đảo chính quân sự, kể cả bà Dinh Lắc. 3 vị thủ tướng đã bị buộc phải rời khỏi chức vụ vì phán quyết của tòa án.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA. Hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý thính giả, tin tức ở Ukraine cho biết là các lực lượng của chính phủ đã đẩy lùi những chiến binh thân Nga ra khỏi một tòa nhà chính phủ tại thành phố cảng Mariupol ở miền đông. Các bản tin nói rằng phiến quân đã rút khỏi tòa thị chính hồi sáng sớm hôm nay sau khi chạm súng trong đêm vừa qua với các lực lượng an ninh Ukraine. Các lực lượng này đã tiến hành một cuộc phản công chống lại những phần tử đòi ly khai thân Nga, là những người đã chiếm quyền kiểm soát khoảng 10 thành phố ở miền đông Ukraine trong vài tuần qua. Họ tuyên bố sẽ tổ chức trưng cầu dân ý vào Chủ nhật tuần sau về vấn đề nên tách khỏi Ukraine để sắp nhập vào Nga hay không. Một cuộc trưng cầu dân ý tương tự ở Crimea hồi tháng 3 đã đưa tới chỗ Nga sắp nhập bán đảo này và làm bùng ra cuộc khủng hoảng hiện nay.
Trong khi đó, một giới chức cấp cao của Hoa Kỳ đã bên vực phản ứng của chính quyền Obama trước vụ khủng hoảng ở Ukraine và đã hứa sẽ áp đặt thêm các biện pháp chế tài Nga nếu Kiev mất thêm đất vào tay các phần tử đòi ly khai được Moscow hậu thuẫn. Theo tường trình của thông tín viên VOA Michael Bowman, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao đặc trách các vấn đề châu Âu, bà Victoria Nuland đã ra điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ, nơi cả hai đảng đều đồng thanh kêu gọi có các biện pháp trừng phạt Nga gay gắt hơn trước khi diễn ra cuộc bầu cử ở Ukraine dự trù vào ngày 25 tháng này. Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Sự kiên nhẫn đối với đường lối từng bước một của Tổng thống Obama tiến tới việc trừng phạt Moscow đang suy mòn ở Quốc hội. Nhà lập pháp hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện, ông Bob Corker, nói rằng các biện pháp của Hoa Kỳ nhắm vào vòng thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không có tác động chút nào đối với Moscow.
Since the sanctions went in place last Monday, the stock market has risen almost 4% in Russia.
Ông Corker nói các biện pháp chế tài đã áp dụng hôm thứ Hai, thị trường chứng khoán Nga vẫn tăng gần 4%. Người Nga đang chế giễu biện pháp đó. Nó không có tác động nào đối với thái độ của Nga. Theo trợ lý ngoại trưởng Victoria Nuland thì sự việc không phải như thế.
Senator, I would disagree with you with regard to the impact of sanctions. Russia's economy is already showing.
Thưa ngài thượng nghị sĩ, tôi xin bất đồng ý kiến với ngài về tác động của các biện pháp chế tài. Nền kinh tế Nga đã cho thấy rằng mô hình xâm lăng lãnh thổ này không dẫn đến một nước Nga vĩ đại mà dẫn tới một nước Nga nghèo khó. Điểm tín dụng của Nga chỉ trên mức rác rưởi. 51 tỷ đô la đầu tư đã chạy ra khỏi nước Nga từ hồi đầu năm nay.
Ông Corker là một trong nhiều thành viên của Đảng Cộng hòa đã hối thúc chế tài các ngân hàng Nga và các khu vực kinh tế khác. Một điều mà Tổng thống Obama đã không loại trừ nếu như cuộc khủng hoảng ở Ukraine trở nên trầm trọng hơn. Trong buổi điều trần hôm qua, ông Corker đã nêu lên câu hỏi vì sao các biện pháp ấy chưa được áp dụng ngay để ngăn chặn các hành động xâm lấn thêm của Moscow. Bà Nuland đáp rằng chính quyền đang chuẩn bị các biện pháp chế tài gắt gao hơn để phối hợp với các đồng minh NATO của Mỹ. Bà không cho biết khi nào và trong tình huống nào các biện pháp đó sẽ được áp đặt. Không phải chỉ có các nhà lập pháp Cộng hòa mới kêu gọi Hoa Kỳ có phản ứng mạnh hơn trước vụ khủng hoảng ở Ukraine. Chủ tịch Ủy ban Robert Menendez, một đảng viên dân chủ, hối thúc củng cố quân sự đối với các quốc gia NATO ở Trung và Đông Âu và sẵn sàng chế tài Nga gắt gao hơn.
I'm not shy when it comes to the use of sanctions because I believe they can be an effective tool of peaceful.
Ông Menendez nói, ông không ngần ngại về việc sử dụng chế tài bởi vì ông tin rằng chúng là một công cụ hữu hiệu của ngoại giao ôn hòa, cho dù là đối với Iran hay đám tài phiệt Nga đã biến Moscow thành nơi sinh cư của nhiều tỷ phú hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Ông Menendez nói thêm rằng phải mau chóng viện trợ cho Ukraine, kể cả việc cung cấp cho Kiev thiết bị quân sự như áo giáp. Sau đó trong ngày, toàn bộ Thượng viện Hoa Kỳ đã họp kín để thảo luận về vụ khủng hoảng tại Ukraine và cách đáp ứng của Mỹ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, các cư dân tại một ngôi làng ở miền Bắc Nigeria cho biết các phần tử hiếu chiến thuộc nhóm Boko Haram đã bắt cóc thêm 8 trẻ gái nữa. Các cư dân của làng Warabe cho biết các tay súng tấn công làng họ hôm Chủ nhật và đã bắt cóc các trẻ gái này. Họ cũng nói rằng những người đàn ông đó đã lấy cắp thực phẩm và gia súc trong làng. Nhóm Boko Haram đã nhận trách nhiệm về việc bắt cóc 300 nữ sinh trung học hồi tháng trước từ thị trấn Chibok. Một số em đã trốn thoát nhưng có 267 em vẫn còn bị mất tích. Thủ lãnh của Boko Haram là ông Abu Bakar Shakau đã công bố một video trong đó ông châm chọc cha mẹ của các trẻ gái bị bắt cóc. Ông tươi cười khi nói rằng ta đã bắt cóc con gái các ngươi và ông nói thêm rằng tổ chức của ông có ý định mang các bé gái này đi bán. những tin tức không được xác nhận nói rằng một số trẻ gái đã bị ép gả làm vợ cho những chiến binh của Boko Haram, trong khi các trẻ em khác có thể đã được đưa qua biên giới tới Cameroon và Cộng hòa Chad. Cũng tại Phi Châu, thì hàng triệu người ở Nam Phi ngày hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử toàn quốc. Lần đầu tiên, khối cử tri ở Nam Phi bao gồm những người thuộc thế hệ gọi là sinh ra trong tự do. Đó là những người chào đời sau khi chế độ apartheid ở Nam Phi cáo chung vào tháng 4 năm 1994. Một số cử tri cho biết họ cảm thấy thất vọng về việc Đảng Đại hội Dân tộc Phi Châu ANC là đảng đương quyền đã không cung cấp những dịch vụ cơ bản như nước sạch và điện lực cho toàn thể người dân Nam Phi. Những người khác thì nói rằng họ cảm thấy bất mãn vì hàng loạt những cáo giác tham nhũng nhắm vào lãnh tụ của ANC là Tổng thống Jacob Zuma. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ANC sẽ chiếm hơn 60% số phiếu phổ thông và điều đó giúp cho ông Zuma tiếp tục giữ chức Tổng thống sang nhiệm kỳ thứ nhì. Kết quả của cuộc bầu cử dự kiến sẽ được loan báo vào ngày 10 tháng này. Liên minh Dân Chủ thuộc phe đối lập, theo dữ liệu sẽ giành được nhiều phiếu tại các khu vực thành thị, nhưng họ không tranh thủ được sự ủng hộ của cử tri da đen dòng chính. Chế độ cai trị của người da trắng thiểu số ở Nam Phi đã kết thúc vào ngày 27 tháng 4 năm 1994, khi đảng ANC giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử đa chủng tộc đầu tiên. Và một tháng sau đó, thì lãnh tụ của ANC lúc đó là ông Nelson Mandela đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Thưa quý vị, tại Trung Đông, thì các nhân vật tranh đấu Syria và các nhà quan sát độc lập cho biết là nhiều chiếc xe buýt đã bắt đầu chở chiến binh của phe nổi dậy ra khỏi trung tâm thành phố Homs đang bị chính phủ vây hãm. Các nhân vật tranh đấu nói rằng khối người di tản ngày hôm nay bao gồm cả thường dân và chiến binh. Thành phố có thời được gọi là thủ đô cách mạng, giờ đây nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong khi đó, các chiến binh nổi dậy ở miền Bắc Syria đã cho phép nhân viên cứu trợ đến hoạt động tại hai thành phố mà họ đang bao vây. Hoạt động này là một phần của thỏa thuận giữa phe nổi dậy và các lực lượng trung thành với ông Assad. Các chiến binh ở trung tâm thành phố Homs đã đồng ý rời khỏi khu vực này để đổi lấy một hành lang di chuyển an toàn tới những khu vực khác do phe nổi dậy kiểm soát ở mạng Bắc tỉnh Homs. Hơn 150.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến Syria. Cuộc nội chiến đã bắt đầu hồi tháng 3 năm 2011 như những cuộc biểu tình ôn hòa chống lại Tổng thống Assad. Các giới chức chính phủ ở đây cho biết ông Assad cùng với hai ứng cử viên khác sẽ chạy đua trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 3 tháng 6 và theo dữ liệu của nhiều người thì ông Assad sẽ tái đắc cử. Tại vùng Nam Á, thì cảnh sát ở Afghanistan hôm thứ Ba đã bắn chỉ thiên để giải tán những người biểu tình đòi cứu trợ tại nơi xảy ra một vụ đất sạt lở kinh hoàng ở miền Đông Nam. Giới hữu trách nói rằng không có ai bị thương khi nhiều người ùa tới một chiếc xe tải chở hàng cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa hồi tuần trước. Hàng ngàn người ở làng Abi Barak trong tỉnh Badakhshan đã bị chôn vùi khi một sườn núi bị lở hôm thứ Sáu sau nhiều ngày mưa lớn. Hơn 2.000 người khác phải di tản sau thảm họa này. Các giới chức chính phủ hiện đang chật vật để đưa hàng cứu trợ tới quận Agro hẻo lánh và căng thẳng đã gia tăng vì cư dân ở những làng kế cận đã rủ nhau kéo tới quận này để tìm cách nhận hàng cứu trợ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190 m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Page VOA Asia will read your comments and could even read them on the air on a future show.
And if you would like to send us a tweet, address it to @NowVOAShow.
Patrice Martin produces our program.
The managing editor of VOA English is Diane Gao. Until next time, I'm Aisha Khalid.
And I'm David Byrd. Thanks for listening.